Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Thanh Phương, Như Mai và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 10 tháng 2 năm 2016. Tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ ASEAN, Tổng thống Obama sẽ có thông điệp cứng rắn về Biển Đông. Bắc Triều Tiên hành quyết Tổng tham mưu trưởng quân đội. Tại Hoa Kỳ, hai ứng cử viên Trump và Sanders giành thắng lợi ở tiểu bang New Hampshire trong vòng sơ bộ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, ý đồ bành trướng của Trung Quốc làm chi phí quân sự châu Á tăng vọt. Bầu cử sơ bộ được của Đảng Dân Chủ, ông Bernie Sanders bứt phá nhờ giới cử tri trẻ, nhà báo Phạm Trần phân tích từ Washington. Kính thưa quý vị, nhân hội nghị thượng đỉnh với lãnh đạo 10 nước ASEAN trong 2 ngày 15 và 16 tới đây, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ chuyển tới Trung Quốc một thông điệp cứng rắn trên vấn đề Biển Đông. Nhà Trắng Mỹ vào hôm qua đã công khai xác nhận như trên. Trong cuộc họp báo một tuần trước ngày khai mạc hội nghị, ông Ben Rhodes, phó cố vấn an ninh của Tổng thống Mỹ cho biết là ông Obama sẽ nhắc lại rằng các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông giữa Trung Quốc với một số quốc gia Đông Nam Á phải được xử lý thông qua đàm phán trên cơ sở phù hợp với chuẩn mực quốc tế. Theo ông Rhodes, một phần thông điệp của Tổng thống Mỹ tại hội nghị thượng đỉnh sẽ là sự cần thiết phải tránh những cố gắng giải quyết tranh chấp bằng việc một nước lớn bắt nạt một nước nhỏ hơn. Thông điệp trên rõ ràng là nhắm vào Trung Quốc, nước đang lợi dụng uy lực nước lớn để áp đặt yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh trên gần như toàn bộ Biển Đông, bất chấp tuyên bố chủ quyền trái ngược của các láng giềng nhỏ hơn mình. Theo ghi nhận của hãng tin Anh Reuters, mặc dù Trung Quốc không tham gia hội nghị, các cố vấn của Tổng thống Mỹ đã nói rõ rằng hành động của Bắc Kinh ở Biển Đông sẽ là một trong những tiêu điểm của hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN mở ra tại Sunnylands, tiểu bang California. Ông Dan Crittenbrink, cố vấn châu Á hàng đầu của ông Obama, đã nhấn mạnh trong buổi họp báo rằng, xin trích, Tổng thống Mỹ sẽ kêu gọi tất cả các bên tranh chấp ngừng công việc cải tạo địa hình, xây dựng cơ sở mới và không đặt tiền đồn quân sự ở Biển Đông, từ ngữ trong nguyên văn. Còn về quan hệ Hoa Kỳ-Ấn Độ, hãng tin Reuters vào hôm nay cho biết, Washington và New Delhi đã thảo luận về việc mở các cuộc tuần tra chung mà theo một quan chức quốc phòng Mỹ có thể bao gồm cả Biển Đông. Đây là một hành động chắc chắn sẽ khiến Trung Quốc tức giận.
Ấn Độ và Hoa Kỳ đã tăng cường quan hệ quân sự trong những năm gần đây và năm ngoái đã mở tập trận chung ở vùng Ấn Độ Dương với sự tham gia của Hải quân Nhật Bản. Thế nhưng cho tới nay New Delhi chưa mở tuần tra chung với bất cứ quốc gia nào. Quan chức quốc phòng Mỹ được Reuters trích dẫn cho biết Hoa Kỳ và Ấn Độ đã thảo luận về các cuộc tuần tra chung mà hai bên hy vọng sẽ bắt đầu trong năm nay. Cuộc tuần tra chung này có thể được tiến hành ở vùng Ấn Độ Dương, nơi mà Ấn Độ đóng vai trò quan trọng, và ở vùng Biển Đông, nơi mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ. Hiện giờ chưa có phản ứng gì từ phía Bắc Kinh về những thông tin nói trên, do Trung Quốc còn đang nghỉ Tết. Trong tháng này, Bắc Kinh đã lên án Washington muốn làm bá chủ Biển Đông nhân danh tự do hàng hải, sau khi một tuần dương hạm của Hải quân Mỹ đi vào khu vực 12 hải lý chung quanh một đảo tranh chấp ở Hoàng Sa. Cả Ấn Độ lẫn Hoa Kỳ đều không có tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, nhưng đều chủ trương phải tôn trọng quyền tự do hàng hải và hàng không ở khu vực này, theo như tuyên bố chung của hai nước khi Tổng thống Barack Obama viếng thăm New Delhi vào tháng Giêng 2015.
Cũng liên quan tới Biển Đông, Bắc Kinh phải chăng sẽ bố trí chiến đấu cơ và tên lửa ở Trường Sa và Hoàng Sa? Sau khi bị bất ngờ trước việc chiến hạm Mỹ tiến vào tuần tra bên trong vùng 12 hải lý quanh đảo Tri Tôn ở Hoàng Sa, Trung Quốc đã để lộ dấu hiệu muốn tăng cường lực lượng quân sự tại cả Hoàng Sa lẫn Trường Sa. Một bài viết trên báo mạng Asia Times ở Hồng Kông ngày 8 tháng 2 đã trích dẫn báo chí Trung Quốc cho là rất có khả năng Bắc Kinh cho triển khai chiến đấu cơ và tên lửa ở Biển Đông. Trên tờ Hoàn Cầu Thời báo, một đại tá thuộc Đại học Quốc phòng Trung Quốc đã lên tiếng kêu gọi tăng tốc độ công cuộc triển khai quân sự tại cả hai vùng quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa càng sớm càng tốt bằng cách xây cảng nước sâu và sân bay. Theo viên sĩ quan này, quân đội Trung Quốc cần phải dùng lực lượng hải quân và không quân để đuổi tàu Mỹ ra khỏi khu vực, và nếu cần thì xin trích, đâm vào và bắn cảnh cáo chiến hạm Mỹ. Một bài báo riêng biệt tiết lộ các kế hoạch của quân đội Trung Quốc liên quan đến việc triển khai chiến đấu cơ trên cơ sở luân phiên, cũng như triển khai các loại tên lửa hành trình chống hạm tiên tiến và tên lửa phòng không. Bài báo còn cho biết thêm là, ngoài tên lửa chống hạm và phòng không, các thiết bị được triển khai ở Biển Đông còn bao gồm các phương tiện, thông tin liên lạc quân sự và do thám. Còn về tình hình bán đảo Triều Tiên, theo hãng tin Yonhap Hàn Quốc vào hôm nay, Tổng tham mưu trưởng quân đội Bắc Triều Tiên Ri Jong-in đã bị xử tử hồi đầu tháng về tội lập một phe phái chính trị và tham nhũng. Đây là một vụ mới nhất trong một loạt các vụ thanh trừng quan chức cao cấp ở Bắc Triều Tiên kể từ khi ông Kim Jong-un lên cầm quyền.
Cho tới gần đây, tướng Ri Jong-in thường được nhìn thấy tháp tùng lãnh tụ chế độ Bình Nhưỡng trong các chuyến đi thanh tra, thế nhưng báo chí nhà nước Bắc Triều Tiên đã không còn nhắc đến tên của ông khi tường thuật về một cuộc họp quan trọng của đảng gần đây hoặc về lễ ăn mừng vụ phóng tên lửa hôm Chủ nhật vừa qua. Hãng tin Yonhap trích dẫn một nguồn tin thông thạo về tình hình Bắc Triều Tiên, nói rằng vụ xử tử tổng tham mưu trưởng cho thấy ông Kim Jong-un vẫn chưa cảm thấy an tâm về sự kiểm soát của ông lên quân đội Bắc Triều Tiên, vốn có thế lực rất mạnh. Hiện giờ, cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc chưa có bình luận gì về thông tin nói trên. Vào tháng 5 năm ngoái, chính cơ quan này đã loan tin về vụ xử tử Bộ trưởng Quốc phòng Bắc Triều Tiên Yon-Chun bằng súng phòng không. Bình Nhưỡng chưa hề xác nhận thông tin này, nhưng kể từ đó, ông Hoan Yong-chol không còn được nhìn thấy hay được nhắc tới. Hôm nay, Hàn Quốc cũng vừa thông báo lần đầu tiên sẽ đình chỉ các hoạt động ở khu công nghiệp Liên Triều Kaesong nhằm đáp trả vụ thử hạt nhân và bắn tên lửa của Bắc Triều Tiên. Hôm Chủ nhật vừa qua, Bình Nhưỡng đã phóng một tên lửa mang theo một vệ tinh quan sát trái đất, theo đài truyền hình Bắc Triều Tiên, nhưng đối với quốc tế, đây là một vụ thử tên lửa đạn đạo trá hình. Hành động này vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc và là một thách thức mới đối với cộng đồng quốc tế sau vụ thử hạt nhân lần thứ tư vào ngày 6 tháng Giêng vừa qua. Vào năm 2013, Bình Nhưỡng đã từng đóng cửa khu công nghiệp này trong 5 tháng, vào lúc quan hệ Liên Triều trở nên cực kỳ căng thẳng sau vụ thử hạt nhân thứ ba của Bắc Triều Tiên vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Được mở ra vào năm 2004 và được xem như là biểu tượng cho hòa giải giữa hai miền, khu công nghiệp Kaesong do Seoul tài trợ xây dựng vẫn là một nguồn thu ngoại tệ quan trọng của chế độ Bình Nhưỡng.
Cũng về tình hình bán đảo Triều Tiên, Bộ Ngoại giao Nga vào hôm nay đã cảnh cáo Mỹ về ý định muốn thành lập lá chắn phòng thủ chống tên lửa tại Hàn Quốc.
Lời cảnh báo này được đưa ra sau khi Hoa Kỳ khẳng định đầu tuần này sẽ xem xét với Hàn Quốc về việc lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa TAAD nhằm đối phó với sự kiện Bắc Triều Tiên phóng tên lửa mang vệ tinh cuối tuần qua. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, việc lắp đặt các bộ phận của hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ trong khu vực mà tình hình đang rất khó khăn do vấn đề an ninh có thể gây ra một cuộc chạy đua vũ trang ở Đông Bắc Á và làm phức tạp thêm việc giải quyết hồ sơ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Hôm thứ Hai, ngày 8 tháng 2, Hoa Kỳ tuyên bố có ý định triển khai càng sớm càng tốt hệ thống phòng thủ chống tên lửa TAAD tại Hàn Quốc. Theo giải thích của Washington, đây là một hệ thống phòng thủ đối phó với mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên và không có mục đích theo dõi Trung Quốc. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã bày tỏ lo ngại về dự án này. Về phần mình, Nga tố cáo Hoa Kỳ muốn khai thác tình hình căng thẳng tại Bắc Á để mở rộng khu vực triển khai hệ thống chống tên lửa.
Cũng liên quan tới châu Á, nhưng trong lĩnh vực y tế, Trung Quốc loan báo ca nhiễm virus Zika đầu tiên tại nước này, bệnh nhân là một người từ Venezuela trở về.
Đêm qua, Tân Hoa Xã loan tin là một người đàn ông 34 tuổi, cư dân tỉnh Quảng Tây, từ Venezuela trở về Trung Quốc ngày 28 tháng Giêng, đã được chẩn đoán nhiễm virus Zika với những triệu chứng sốt cao, nhức đầu và chóng mặt. Bệnh nhân đã được cách ly từ ngày 6 tháng 2. Nhưng theo hãng tin chính thức của Trung Quốc, các giới chức y tế nước này khẳng định là nguy cơ lây lan virus Zika là rất thấp do ở Trung Quốc đang là mùa đông. Trong khi đó, tại Úc, cơ quan y tế của bang Queensland hôm nay vừa loan báo có một phụ nữ mang thai bị nhiễm virus Zika, bệnh nhân đã bị lây nhiễm virus này ở nước ngoài, đây là ca nhiễm Zika thứ ba ở bang Queensland, toàn bộ bị lây nhiễm ở nước ngoài. Hiện giờ chưa có thuốc điều trị cũng như vaccine ngừa virus Zika, chủ yếu lây truyền qua mũi.
Tại châu Âu, sáu nước sáng lập Cộng đồng châu Âu, tiền thân của Liên hiệp châu Âu, trong một cuộc họp tại Roma vào hôm qua, đã tuyên bố sẵn sàng thúc đẩy trở lại dự án hợp nhất châu Âu, hiện đang trong tình trạng khó khăn.
Sau cuộc họp nhằm mục đích cùng suy nghĩ làm thế nào để củng cố Liên hiệp châu Âu diễn ra tại Roma tối hôm qua, các bộ trưởng ngoại giao của sáu nước Đức, Bỉ, Pháp, Ý, Luxembourg và Hà Lan đã khẳng định trong một thông cáo chung rằng họ lo lắng cho tình trạng hiện nay của dự án châu Âu. Lãnh đạo ngoại giao sáu nước kể trên tin tưởng rằng Liên hiệp vẫn là câu trả lời tối ưu đối với các thách thức hiện nay. Theo các ngoại trưởng sáu quốc gia sáng lập viên, Liên hiệp châu Âu cần phải hướng tới sự hòa nhập hơn nữa để giải quyết một cách hiệu quả và thích đáng các cuộc khủng hoảng đang gặp phải, đặc biệt là khủng hoảng nhập cư. Thông cáo chung tuyên bố, chúng ta quyết tâm tiếp tục tiến trình thành lập một liên hiệp ngày càng chặt chẽ hơn giữa các dân tộc châu Âu. Châu Âu với hai vận vẫn là một khái niệm bị chỉ trích ở châu Âu, cho dù đó cũng đã là một thực tế, chẳng hạn như với khu vực đồng euro với 19 trên 38 quốc gia thành viên. Tuy nhiên, đối với Ý và nhiều nước khác, châu Âu với nhiều vận tốc khác nhau không còn là một điều cấm kỵ nữa.
Liên quan đến Pháp, vào tối hôm qua với một đa số sát sao, các dân biểu đã thông qua điều khoản gây nhiều tranh cãi về việc ghi vào hiến pháp việc tước quốc tịch những người phạm các tội khủng bố.
Việc tước quốc tịch những kẻ phạm tội khủng bố đã được đưa ra sau loạt tấn công khủng bố ở Paris vào ngày 13 tháng 11 năm ngoái ở Paris khiến tổng cộng 130 người thiệt mạng. Ban đầu, chính phủ đề nghị chỉ tước quốc tịch những người mang hai quốc tịch Pháp và nước ngoài, nhưng do bị chỉ trích nặng nề, dự án sửa đổi hiến pháp không nói đến những người song tịch, có nghĩa là trên nguyên tắc biện pháp tước quốc tịch có thể được áp dụng đối với mọi công dân Pháp. Trong ngày hôm nay, các dân biểu Pháp sẽ thông qua toàn bộ dự án sửa đổi hiến pháp, bao gồm cả việc ghi tình trạng khẩn cấp và đạo luật cơ bản này, sau đó dự luật sẽ được đưa ra Thượng viện. Không chỉ được thông qua ở Hạ viện và Thượng viện, việc sửa đổi hiến pháp còn cần phải được Quốc hội lưỡng viện thông qua với 3/5 tổng số nghị sĩ. Cũng về chính trị nội bộ của Pháp, Ngoại trưởng Laurent Fabius hôm nay vừa thông báo rời khỏi chính phủ để ra nắm chức Chủ tịch Hội đồng Bảo hiến vào tháng 3 tới, mở đường cho việc cải tổ nội các từ đây cho đến cuối tuần. Năm nay 69 tuổi, ông Fabius là một chính khách lão luyện, từng là thủ tướng trẻ tuổi nhất nước Pháp. Trong thời gian từ 1984 đến 1986, trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống François Mitterrand, ngoài trừ chức Tổng thống, ông đã nắm giữ gần như toàn bộ các chức vụ quan trọng. Tuy không để lại dấu ấn đậm nét trên những hồ sơ quốc tế khác, ông Fabius rời Bộ Ngoại giao với hai thành công đáng chú ý, đó là thỏa thuận Liên Hiệp Quốc về khí hậu tháng 12 2015 và thỏa thuận về hạt nhân Iran tháng 7 2015. Trong số những nhân vật được xem là có khả năng kế nhiệm ông Fabius ở Bộ Ngoại giao, có Bộ trưởng Ségolène Royal, người bạn đời cũ của Tổng thống François Hollande, Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Hạ viện Elisabeth Guigou, cựu Thủ tướng Jean-Marc Ayrault và Quốc vụ Khanh đặc trách Ngoại thương Matthias Fekler. Tổng thống Hollande cải tổ nội các lần này là nhằm chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2017 mà ông sẽ ra tái ứng cử.
Còn tại Bruxelles, các bộ trưởng quốc phòng của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO họp lại vào hôm nay. Quan hệ với Nga kể từ khi nước này mở chiến dịch oanh kích tại Syria là chủ đề thảo luận chính. Bên cạnh đó, cuộc khủng hoảng di cư và lời kêu gọi của Đức và Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu NATO giúp đỡ cũng nằm trong chương trình nghị sự. Lakshmi Lotta, thông tin viên RFI từ Bruxelles, tường trình.
La crise des réfugiés nous préoccupe énormément, a déclaré le secrétaire.
Một ngày trước cuộc họp, tổng thư ký của NATO tuyên bố, xin trích, khủng hoảng tị nạn làm chúng tôi rất ngại, do đó chúng tôi sẽ nghiên cứu một cách nghiêm túc yêu cầu giúp đỡ này, hết lời trích. Tạm thời không có một văn bản yêu cầu giúp đỡ được gửi cho NATO, nhưng đã có những trao đổi qua điện thoại. Cho tới nay, NATO vẫn từ chối đóng một vai trò dù là nhỏ nhất trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng tị nạn ở châu Âu, cho rằng họ không được ủy quyền giám sát các biên giới hoặc chống các đường dây đưa người vượt biên. Tuy nhiên, người đứng đầu NATO nhắc lại rằng tổ chức này đã gia tăng hỗ trợ quân sự cho Thổ Nhĩ Kỳ tháng 12 vừa qua, nhất là gia tăng lực lượng hải quân hiện diện tại phía đông Địa Trung Hải. Bekla dự kiến cùng với NATO thực hiện giám sát trên biển, cũng như hợp tác trong lĩnh vực tình báo để chống nạn buôn người. Theo người đại diện thường trực của Pháp tại NATO, cần phải xem tổ chức này có thể giúp được gì trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng chưa từng có ở châu Âu.
Laxmilota, Bruxelles, RFI.
Tại Hoa Kỳ, hai ứng cử viên Cộng hòa Donald Trump và Dân chủ Bernie Sanders vào hôm qua đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử sơ bộ tại bang New Hampshire.
Ông Bernie Sanders, thượng nghị sĩ tự nhận là theo xu hướng dân chủ xã hội, 74 tuổi, đã giành được 59% số phiếu, trong khi cựu ngoại trưởng Hillary Clinton chỉ được 39% theo kết quả kiểm phiếu một phần. Như vậy là lần đầu tiên trong chiến dịch tranh cử, bà Clinton gặp thảm bại nặng nề. Ngay cả tại bang Iowa cách đây 8 ngày, bà Clinton chỉ thắng với tỷ lệ rất sát sao. Bên phía đảng Cộng hòa, nhà tỷ phú Donald Trump đã thu được 34% số phiếu theo kết quả kiểm phiếu một phần, nhưng thống đốc bang Ohio có xu hướng ôn hòa John Kasich đã gây bất ngờ khi về hạng nhì với 16% số phiếu, còn thượng nghị sĩ cực kỳ bảo thủ Ted Cruz sau khi giành thắng lợi ở bang Iowa chỉ về hạng 3 với 12% số phiếu. New Hampshire là bang thứ hai tổ chức bầu cử sơ bộ sau bang Iowa trong một tiến trình kéo dài đến mùa hè để chọn ra hai ứng cử viên Dân Chủ và Cộng Hòa tranh ghế Tổng thống Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử vào năm nay. Còn Đức Giáo Hoàng Francisco vào ngày thứ sáu tới sẽ mở đầu chuyến công du Mexico nhằm chuyển đãi thông điệp kêu gọi tôn trọng các quyền của con người, đặc biệt là quyền của người di dân. Những quyền này đang bị các nhóm buôn người và các nhóm vũ trang đe dọa.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, ý đồ bành trướng của Trung Quốc làm chi phí quân sự châu Á tăng vọt. Trong năm 2015, châu Á nổi lên thành khu vực duy nhất trên thế giới có chi phí quân sự gia tăng. Bản báo cáo thường niên cán cân quân sự 2016, Military Balance, của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ISS tại London công bố vào hôm qua đã nhận định như trên. Theo định chế này, nguyên do chủ yếu đến từ ngân sách quân sự ngày càng lớn của Trung Quốc. Theo ISS, trong năm 2015, chi tiêu quốc phòng chung trên toàn cầu đã giảm 4,2%. Thế nhưng, châu Á lại đi ngược xu hướng đó, với chi phí quân sự tăng lên, trong đó Trung Quốc dẫn đầu với một đà tăng 11%. Philippines, một trong những nước bị Trung Quốc chèn ép tại Biển Đông, cũng đôn ngân sách quốc phòng của mình lên cao với mức 10%. Cho dù về giá trị tuyệt đối, chi phí của Manila chẳng thấm vào đâu so với Bắc Kinh. Theo phân tích của Viện ISS, Trung Quốc là nước thống trị khu vực về chi tiêu quân sự, với ngân sách lên đến khoảng 356 tỷ đô la, chiếm 40% tổng số tiền châu Á chi cho quốc phòng. Bắc Kinh đã tiếp tục nâng cấp các thiết bị quân sự của mình một cách có hệ thống, và các lực lượng hải lục không quân Trung Quốc hoạt động mạnh mẽ hơn. Mục tiêu của Trung Quốc đã được Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế xác định trong bài giới thiệu bản báo cáo cán quân quân sự 2016 như sau. Trong năm 2015, Trung Quốc áp dụng một thái độ ngày càng quyết đoán liên quan đến chủ quyền lãnh thổ tại biển Hoa Đông và Biển Đông. Một cách cụ thể, bản báo cáo nhắc lại việc Trung Quốc bồi đắp 7 bãi đá hay rặng san hô mà họ chiếm đóng tại vùng quần đảo Trường Sa, đồng thời tiếp tục việc mở rộng đảo Phú Lâm tại quần đảo Hoàng Sa. ISS khẳng định có một khía cạnh quân sự hiển nhiên trong các hoạt động đó. Bắc Kinh đã thiết lập một phi đạo dài 3 cây số trên đá chữ thập, có khả năng hỗ trợ các phi vụ quân sự trong vùng. Vào tháng 7 năm 2015, một bãi đỗ và một đường lăn đã được xây thêm, cùng với một bãi đáp trực thăng, anten thông tin liên lạc vệ tinh và những công trình giống như một tháp radar được ghi nhận trong các phóng ảnh vệ tinh. Một phi đạo khác được xây trên đá Gạc Ma, cùng với một hải cảng và một đài quan sát, có thể là một phi đạo thứ ba đã được xây dựng trên đá Subi. Đối với ISS, đã có nhiều suy đoán theo đó các phi trường mới trên các đảo nhân tạo, cộng thêm với các đài radar, sẽ được Trung Quốc dùng vào việc buộc các nước khác chấp nhận một vùng phòng không, ít ra là trên một phần của Biển Đông. Đối với một số nhà phân tích, các nỗ lực xây dựng của Trung Quốc nằm trong một kế hoạch rộng lớn hơn, nhắm tới các mục đích chiến lược lâu dài, đặc biệt là bảo vệ các tuyến đường biển của Trung Quốc, các tuyến đường quá cảnh của tàu thuyền, và rất có thể là tạo ra một khu vực triển khai các tàu ngầm tên lửa của Trung Quốc. Tất cả những hoạt động kể trên đã kéo chi phí quốc phòng Trung Quốc tăng vọt, với hệ quả là các nước châu Á bị Trung Quốc lấn lướt phải chạy theo. Theo ghi nhận của ISS, như vậy là trong năm 2015, tốc độ tăng chi phí quốc phòng của châu Á đã vượt qua mức của toàn thể các nước châu Âu trong NATO vào năm 2012. Và hiện nay, chi phí quốc phòng của châu Á cao hơn khoảng gần 100 tỷ đô la so với toàn bộ các thành viên châu Âu trong NATO gộp lại. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2, mời quý vị nghe Trọng Thành trong mục điểm báo. Sau đây, mời quý vị nghe nhà báo Phạm Trần từ Washington phân tích về một yếu tố trong cuộc bầu cử sơ bộ Đảng Dân Chủ tại New Hampshire. Bernie Sanders bứt phá được nhờ giới cử tri trẻ.
Xin chào nhà báo Phạm Trần. Thưa ông, như vậy là đúng như dự báo của các cuộc thăm dò dư luận trước cuộc bầu cử sơ bộ trong Đảng Dân Chủ tại tiểu bang New Hampshire, ứng viên Bernie Sanders đã giành chiến thắng áp đảo trước bà Hillary Clinton, một ứng cử viên vừa nổi tiếng vừa có đủ mọi ưu thế. Vậy trước hết, ông có thể cho biết đôi nét về ứng cử viên Bernie Sanders này là người như thế nào và điều gì đã giúp ông giành chiến thắng đầu tiên này ạ?
Vâng, cái điều đầu tiên là ông Bernie Sanders là người gốc Do Thái, năm nay là ông ấy 75 tuổi. Gia đình ông ấy nhập cư vào nước Mỹ sau đệ nhị thế chiến từ Ba Lan, và ông ấy là một chính trị gia độc lập ở tại Hạ nghị viện Hoa Kỳ. Ông ấy là dân biểu 16 năm, là một trong những người độc lập lâu đời nhất ở Hạ nghị viện Mỹ, và ông ấy trở thành thượng nghị sĩ từ năm 2012. Ông ấy ra ứng cử với tư cách là đảng viên của một đảng dân chủ, và cái chủ trương của ông ấy là ông ấy tự tuyên bố ông là người theo chủ nghĩa xã hội, không phải là chủ nghĩa xã hội cộng sản, mà đây là chủ nghĩa xã hội của Tây Phương. Ông ấy chống tất cả những cái thế lực chính trị mà được gọi là thế lực kỳ cựu của Đảng Dân Chủ. Tức là từ trước đến nay, những người nào của Đảng Dân Chủ được những lãnh đạo của Đảng Dân Chủ ủng hộ, thì dân chúng sẽ ủng hộ người đó. Nhưng ngược lại, ông Bernie Sanders, ông ấy nói rằng là bây giờ cái chuyện đó là cái chuyện lỗi thời rồi. Bây giờ mình phải tự nắm lấy cái vận mệnh của mình. Người dân phải quyết định cái vận mệnh đất nước của mình và tất cả mọi tình hình ở Hoa Kỳ thuộc về người dân Hoa Kỳ. Và ông ấy mở đầu một cái cuộc vận động tranh cử đi về các giới bị bạc đãi, ví dụ như là những giới trẻ, những giới thiểu số, những cái giới mà không có được những người giàu có chú tâm đến, nhất là những cái đại công ty của Hoa Kỳ thường thường là coi thường những nhân viên. Ông ấy cho rằng là công nhân của Hoa Kỳ đi làm cho các đại công ty đó đôi khi đã bị bóc lột không công bằng. Vì vậy cho nên ông ấy mở một cuộc tấn công, phá bỏ tất cả những cái hệ thống cũ của Đảng Dân Chủ cũng như là của chính phủ của Hoa Kỳ. Và ông ấy đã được các cái giới trẻ, giới phụ nữ từ 40 tuổi trở xuống và nam giới ủng hộ ông ấy, cho rằng là cái chính sách của ông hết sức thực tế, là bênh vực cho những người yếu thế, bênh vực cho những người nghèo và những người không có cơ hội. Vì vậy cho nên rằng là ông Bernie Sanders được ủng hộ tới 60% ở cái cuộc bầu cử sơ bộ ở New Hampshire. Trong khi đó bà Clinton, đúng như anh nói, là một ứng cử viên rất sáng giá. Từ mấy tháng trước thì bà Clinton dẫn đầu ông Bernie Sanders tới 20 và 30 điểm ở New Hampshire. Nhưng mà ngày hôm qua bà chỉ được 38%. Có một cái điều đặc biệt nữa là ở New Hampshire, cử tri ở đó, nếu mà không có tuyên bố tôi là đảng Cộng Hòa hay là đảng Dân Chủ, thì cái người đó là cái người độc lập, và cái người đó có thể bỏ phiếu cho bất cứ ứng cử viên của đảng nào. Thì đấy là một trong những cái bất lợi của bà Clinton. Cái thứ hai nữa là ông thượng nghị sĩ Bernie Sanders là cái người hàng xóm. Ông ấy ở cái bang Vermont, ngay bên cạnh cái New Hampshire, và cái người dân ở New Hampshire đó vẫn coi ông Bernie Sanders như là người của mình. Thành ra luôn luôn họ có cảm tình với ông Bernie Sanders. Và cái người dân ở New Hampshire người ta độc lập lắm, chứ người ta không có phải trung thành với những cái quyết định của Trung ương. Ví dụ như một ông lãnh tụ đảng Dân Chủ bảo họ bỏ phiếu cho người này, người kia, nhưng mà họ không có nghe. Thì đấy là về cái ứng cử viên Bernie Sanders ở đó, thưa anh.
Dạ vâng ạ, tất cả mới chỉ bắt đầu thôi. Dù sao thì với ông Bernie Sanders, đây cũng là một sự khởi đầu đầy thuận lợi. Nếu như nói theo cách của người Việt thì liệu đầu xuôi đuôi có lọt được không thưa ông?
Tôi không nghĩ cái điều đó xảy ra cho ông Bernie Sanders trong cái trường hợp mà thắng cử ở New Hampshire. Bởi vì dù muốn dù không đó, thì ông Bernie Sanders phải đối phó với những cử tri ủng hộ bà Clinton ở miền Nam và miền Tây nước Mỹ, cũng như là miền Trung của nước Mỹ. Tất cả các cái cuộc thăm dò dư luận cho đến ngày hôm nay thì cho thấy rằng là bà Clinton đã thắng ông Bernie Sanders ở hầu hết các cái tiểu bang mà tôi vừa đề cập tới, từ 30 cho tới 40 điểm. Cái lý do đó là bởi vì ở miền Nam và những cái tổ chức của Đảng Dân Chủ cư cựu ở đó là người ta trung thành với những cái lãnh tụ của họ. Người ta nghe lời những lãnh tụ của họ, tức là lãnh tụ của Đảng Dân Chủ mà từ trước đến nay nói rằng là tôi ủng hộ bà Clinton hay là tôi ủng hộ ông Bernie Sanders, thì người ta tin vào những người đó. Ngược lại, những cử tri ở phía Bắc thì lại không có làm như thế, không có cái điều đó. Và cái điều mà ông Bernie Sanders phải đối phó đó là đối phó với thành phần da màu, cử tri da màu, thành phần thiểu số, và nhất là những cái nhóm cử tri của người gốc Nam Mỹ, tức là tiếng Mỹ người ta gọi là Hispanic vote. Thì hầu hết những cái người Hispanic vote đó và những người da màu và những người thiểu số vẫn có truyền thống ủng hộ những ứng cử viên sáng giá, có kinh nghiệm, và người ta coi bà Clinton là cái người có kinh nghiệm về tất cả mọi lĩnh vực, kể cả nhất là về lĩnh vực ngoại giao. Thành ra ông Bernie Sanders dù là thắng cử ở New Hampshire, nhưng mà ông trước mặt ông ấy có một cái cuộc chiến đấu rất là gay go trong những ngày sắp tới, thưa anh.
Dường như ứng cử viên Hillary Clinton đang gặp khó khăn. Kết quả hôm qua có khẳng định điều đó không, và lý do tại sao bà Hillary Clinton lại bị hụt hơi nhanh đến như vậy ạ?
Bà Clinton hụt hẫng là cái lý do như thế này. Những cái thông điệp của bà ấy không được giới trẻ ủng hộ. Và cái giới trẻ đã cho rằng là bà Clinton thứ nhất là cái người giàu có, thứ hai là liên hệ tới những đại công ty, đại kỹ nghệ của Hoa Kỳ, là những cái giới đó đã bị ông Bernie Sanders tấn công. Thứ hai nữa là bà Clinton đã mất phiếu của giới phụ nữ dưới 60 tuổi, và bà Clinton cũng mất phiếu rất nhiều ở phía nam giới. Ở nước Mỹ nó buồn cười lắm, là khi một ứng cử viên phụ nữ ra tranh cử, ra ứng cử, thì nam giới đó người ta vẫn nhìn cái thế yếu của cái người ứng cử viên đó, và người ta không có sẵn sàng. Ngược lại thì người ta muốn bỏ phiếu cho cái người ở thế mạnh, tức là ở phía nam giới. Ấy là những cái lý do mà bà Clinton thất bại. Hơn nữa, bà Clinton, cái bộ máy tranh cử của bà Clinton ấy, có vẻ như chủ quan ở New Hampshire cũng như là chủ quan ở Iowa. Thành ra đáng lẽ ra đó, bà Clinton phải thắng lớn ở Iowa. Ngược lại, bà ấy chỉ thắng có hơn 1%. Bây giờ bà lại thất bại ở New Hampshire. Thành ra các báo chí của Hoa Kỳ sáng hôm nay đã viết bài bình luận cảnh giác bà ấy, là bà ấy không có được xáo độn cái tinh thần, tức là phải tiếp tục tranh cử, giữ đúng cái tôn chỉ của mình, giữ đúng tất cả những cái chính sách của mình và đi đúng cái đường lối của mình. Đừng có nghiêng ngả lối này, nghiêng ngả lối kia, và có thể là sẽ thất bại. Đặc biệt là cái giới trẻ, bà Clinton không có được như ông Obama năm 2008. Lúc đó ông Obama được giới trẻ ủng hộ như là ông Bernie Sanders được bây giờ. Thành ra bà Clinton phải rất cẩn thận. Nếu trong những cuộc bầu cử sắp tới vào cái ngày 27 tháng 2 đó, và ngày 20 tháng 2, tức là tháng này đây này,
yeah,
mà bà ấy lại thất bại nữa ở cái bang Nevada hoặc là thất bại ở South Carolina, thì tôi cho rằng là cái tương lai ứng cử viên của bà Clinton sẽ suy sụp một cách hết sức nhanh chóng trước khi bất cả hai đảng đi vào cái cuộc tranh cử ngày mùng 1 tháng 3. Tất cả có tới 15 tiểu bang, và bà Clinton nếu không có khá lên ở trong cái cuộc bầu cử sắp tới đây đó, thì bà Clinton sẽ thất bại hoàn toàn đó thưa anh.
Dạ, xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần tại Washington.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chúng tôi. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN, Tổng thống Obama sẽ có thông điệp cứng rắn về Biển Đông. Bắc Triều Tiên hành quyết Tổng tham mưu trưởng quân đội. Tại Hoa Kỳ, hai ứng cử viên Trump và Sanders giành thắng lợi ở bang New Hampshire. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, ý đồ bành trướng của Trung Quốc làm chi phí quân sự châu Á tăng vọt. Bầu cử sơ bộ trong đảng Dân Chủ, Bernie Sanders bứt phá nhờ giới cử tri trẻ, nhà báo Phạm Trần phân tích từ Washington. Mở đầu phần 2 chương trình hôm nay, mời quý vị nghe trọng thành điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, về khủng hoảng hạt nhân Bắc Triều Tiên, báo Le Monde có bài phân tích đáng chú ý của nhà báo Philip Pong từ Tokyo với tựa đề Các tính toán mạo hiểm của Bắc Triều Tiên. Ngược lại với cách hiểu của nhiều người về tính chất không thể dự đoán của chế độ Bình Nhưỡng, bài phân tích nhấn mạnh rằng Bắc Triều Tiên có một chiến lược phát triển vũ khí hạt nhân thực sự từ khoảng 30 năm nay nhằm thách thức Hoa Kỳ và khẳng định độc lập với Trung Quốc. Toàn tính của Bình Nhưỡng dựa trên niềm tin là Bắc Kinh dù bực bội nhưng không mạo hiểm đẩy nước láng giềng hung hăng này, tức Bắc Triều Tiên, vào chân tường.
Nhà báo Philip Pong dẫn ra một số lý do có thể có đằng sau các vụ thử hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng. Trước hết là mục tiêu nâng cao uy thế của chế độ và duy trì một tâm lý liên tục bị vây hãm của dân chúng, đánh lạc hướng chú ý khỏi những vấn đề nội bộ của đảng cầm quyền Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị đại hội 7, dự kiến diễn ra vào tháng 5. Tuy nhiên, theo nhiều nhà phân tích, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un hiện đã củng cố được quyền lực không cần đến các thanh trừng tàn bạo để loại bỏ đối thủ trong bộ máy một nền kinh tế thị trường đang phôi thai với các vụ thử hạt nhân và tên lửa mới đây. Rõ ràng Bình Nhưỡng muốn khẳng định là một cường quốc hạt nhân quân sự.
Theo Le Monde, sau các động thái này, Trung Quốc và Hoa Kỳ đã đổ lỗi cho nhau, không thể ngăn chặn được Bình Nhưỡng. Bắc Kinh thì chỉ trích Washington thiếu mềm dẻo. Chiến lược kiên nhẫn của chính quyền Obama coi việc Bắc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân là điều kiện tiên quyết cho mọi thương lượng. Trong khi đó, Hoa Kỳ cáo buộc Trung Quốc là mắt xích yếu trong hệ thống chính sách trừng phạt quốc tế. Lời lẽ trong nguyên văn. Theo Le Monde, Bắc Triều Tiên tin tưởng Bắc Kinh sẽ không dám gây mất ổn định cho nước láng giềng hung hăng của mình trong bối cảnh việc Hàn Quốc và Nhật Bản xích lại gần hơn dưới sự bảo trợ của Hoa Kỳ trực tiếp tác động đến Trung Quốc. Tình trạng hiện nay được coi là bế tắc bởi Bình Nhưỡng không chịu lùi bước, cho dù chương trình vũ khí hạt nhân khiến dân cư nước này phải trả giá rất đắt. Trong khi đó, Hoa Kỳ và các đồng minh cương quyết không chấp nhận Bình Nhưỡng có vũ khí hạt nhân và không khoan thứ cho cách hành xử của một nhà nước được gọi là côn đồ.
Bài phân tích của Lâm Mông nhấn mạnh đến quan điểm của Stephen Bosworth, đại diện cho Hoa Kỳ trong các đàm phán với Bắc Triều Tiên từ năm 2009 đến 2011.
Theo nhà ngoại giao này, thì không nên đặt vấn đề Bắc Triều Tiên phải từ bỏ vũ khí hạt nhân như một điều kiện tiên quyết của đàm phán, và cần đặt vấn đề này trong một thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên. Lâm Mông kết luận với nhận định của ông Andrei Lankov, người Nga, chuyên về Triều Tiên, thuộc Đại học Quốc cổ môn của Seoul. Ông cho rằng, chiến lược nói trên hiện không phải là mối quan tâm của chính quyền Mỹ đang chuẩn bị bước vào mùa tranh cử.
Cũng về hạt nhân Bắc Triều Tiên, Lâm Mông có bài viết Bắc Kinh nạn nhân của thói yêng hùng của Kim Jong-un. Bài viết lưu ý Bình Nhưỡng thử hạt nhân khiến Hàn Quốc sẵn sàng tiếp nhận hệ thống la chắn tên lửa hạt nhân của Mỹ, khiến Trung Quốc đứng trước một nguy cơ thực sự.
Hệ thống hạt nhân răn đe của Trung Quốc có thể bị vô hiệu hóa. Chuyên gia về Trung Quốc Kim Hong-kyu, Đại học Hàn Quốc Anju đánh giá Bắc Kinh sợ rằng liên minh khu vực Mỹ-Nhật-Hàn sẽ được tăng cường với hệ thống lá chắn hạt nhân nói trên. Ngược lại với quan điểm phổ biến cho rằng Trung Quốc bao bọc cho Bắc Triều Tiên, báo Le Monde đưa ra một nhận định khác cho thấy Bắc Kinh đã thất bại khi không tìm được cách thuyết phục Bình Nhưỡng, kể cả việc cử đặc phái viên tới Bắc Triều Tiên. sự bất lực của Trung Quốc khiến Hàn Quốc thất vọng. Về nguy cơ Bắc Triều Tiên, Lạc Khoa dẫn lời nhà sử học Pháp Pierre Rigoulot, chuyên gia về các chế độ cộng sản toàn trị, tác giả cuốn Bắc Triều Tiên nhà nước côn đồ, với lo ngại bị cô lập và thiếu tiền, Bắc Triều Tiên có thể bán công nghệ hạt nhân cho các tổ chức có ý đồ xấu.
Cũng về Bắc Triều Tiên, Lâm Mông loan tin quốc gia thường được đánh giá là cô lập nhất thế giới vừa chấp nhận mở cửa cho hãng thông tấn AFP.
Sau hãng AP của Hoa Kỳ, AFP là hãng tin quốc tế lớn thứ hai có văn phòng thường trực tại Bắc Triều Tiên. Theo Lâm Mông, được sự hiện diện của AFP chắc chắn sẽ mang lại những thông tin, cho dù không đầy đủ, nhưng ít mang tính chất thổi phồng hơn, cho phép xác minh hoặc bác bỏ các thông tin được thu thập từ bên ngoài. Nhà báo Jung Ha-won của AFP tại Seoul nhấn mạnh, tách biệt được cái thật khỏi cái giả trong các thông tin về Bắc Triều Tiên là một điều rất khó khăn.
Về Trung Quốc, Hibiasung có bài tố cáo chính quyền Bắc Kinh kiểm duyệt nghệ thuật kháng chiến Tây Tạng tại Bangladesh tại một triển lãm tư nhân nhằm cổ vũ cho các nghệ sĩ Đông Nam Á.
Đại sứ Trung Quốc khi tới thăm triển lãm vào ngày thứ Bảy tuần trước đã nổi cơn thịnh nộ và yêu cầu ban tổ chức cuộc trưng bày Dhaka Art Summit rút tác phẩm, nếu không sẽ phải chấp nhận hậu quả. Các tác phẩm khiến đại sứ Trung Quốc nổi giận mang tên Những Lời Cuối, nói về những người Tây Tạng đã chọn tự thiêu để phản đối Trung Quốc, tác phẩm do hai người Ấn Độ gốc Tây Tạng thực hiện. Hai nghệ sĩ Tây Tạng đã đưa hình ảnh về tác phẩm của họ lên mạng Facebook với lời bình luận như sau, xin trích, chúng tôi tự hào là những lời nói cuối của người Tây Tạng tự thiêu vẫn còn quấy rối và khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc lo sợ. Bangladesh là quốc gia rất phụ thuộc vào đầu tư của Trung Quốc. Năm 2009, chính quyền nước này phải đóng cửa một triển lãm về Tây Tạng lưu vong 1949-2009.
Về thời sự quốc tế, Lê Diêu Cô chú ý đến Pháp và Đức gia tăng nỗ lực trên hai mặt trận chống khủng bố và chống trốn thuế. Theo Lê Diêu Cô, trong hoàn cảnh không thể khởi sự các cải cách lớn trong khu vực đồng euro, ưu tiên của lãnh đạo kinh tế và tài chính Pháp và Đức là một số chủ đề cụ thể và khẩn cấp.
Bộ trưởng Tài chính Pháp tái kêu gọi châu Âu triển khai chủ trương chống trốn thuế mà đối tượng là các công ty đa quốc gia. Chủ trương đã được nhóm G20 thông qua hồi tháng 11 năm ngoái. Bộ trưởng Tài chính Pháp cũng thúc đẩy Ủy ban châu Âu nhanh chóng đưa ra các biện pháp ngăn chặn nguồn tài chính của khủng bố ở cấp quốc gia từ nay tới cuối năm. Các bộ trưởng Pháp và Đức cũng hy vọng hạ mức thanh toán bằng tiền mặt để siết chặt nguồn cung cấp tài chính cho khủng bố. Khả năng xóa bỏ tờ bạc 500 euro cũng được thảo luận tại Ngân hàng Trung ương châu Âu. Các biện pháp dự kiến này gây khó chịu cho người Đức vốn có thói quen dùng tiền mặt. Trong khi Pháp và Đức đối phó với các vấn đề khẩn cấp, Ý thúc đẩy các nỗ lực vực dậy châu Âu với việc tổ chức một hội nghị 6 quốc gia sáng lập cộng đồng châu Âu tại Roma với hy vọng khởi sự một dự án chấn hưng châu Âu vào năm tới nhân dịp châu Âu sinh nhật 60 tuổi. Về kinh tế thế giới, cơn bão tài chính đang ngày càng nghiêm trọng là tâm điểm của phụ chương kinh tế báo Le Figaro. Theo tờ báo, chứng khoán vẫn tiếp tục xu thế sụt giảm. Chỉ số của thị trường chứng khoán Pháp CAC 40 đã hạ xuống dưới mức 4.000 điểm, mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm 2014. Việc cổ phiếu sụt giảm mạnh gắn liền với căng thẳng trên thị trường tín dụng. Theo Le Figaro, tình trạng hiện nay được nhiều nhà quan sát so sánh với tình trạng khủng hoảng tài chính 2008-2009 hay giai đoạn khủng hoảng nợ công 2011-2012. Một tâm điểm của căng thẳng tín dụng là tại thị trường trái phiếu mạo hiểm ở Hoa Kỳ với tổng trị giá 1.200 tỷ đô la, trong đó vốn đang được rút ồ ạt khỏi lĩnh vực năng lượng. Các nhà đầu tư lo ngại rằng thực trạng tài chính bị che giấu hoặc mô tả giảm nhẹ trong bối cảnh hàng loạt công ty kinh doanh dầu đá phiến phá sản do giá dầu sụt giảm rất mạnh. Theo một kinh tế gia của Lombard Odier, thì trên thị trường này lãi suất tăng vọt tới mức trung bình 10% kể cả đối với các doanh nghiệp ngoài lĩnh vực năng lượng. Theo công ty thẩm định tài chính S&P, thì trong tháng riêng năm nay, riêng tại châu Âu chỉ có 900 triệu euro trái phiếu mạo hiểm lãi suất cao được ấn hành, trong khi đó con số này là 7 tỷ vào thời gian cùng kỳ năm ngoái. Về thời sự nước Pháp, bên cạnh chủ đề vận động thông qua luật tước quốc tịch và các quyền công dân đối với những tội liên quan đến khủng bố, cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực nông nghiệp là một vấn đề lớn. Đây là chủ đề chính trên trang nhất của báo Le Figaro. Nỗi giận của giới nông nghiệp đặt Tổng thống Hollande trước áp lực. Giới nông dân Pháp đã tổ chức hàng loạt các cuộc biểu tình và ngày hành động để biểu thị thái độ trước bối cảnh giá hàng hóa nông nghiệp sụt giảm rất mạnh. Ít tuần trước triển lãm nông nghiệp Paris, một sự kiện quan trọng của nông nghiệp Pháp. Hồ sơ của Le Figaro về vấn đề này nêu ra 8 chiếc chìa khóa để hiểu cuộc khủng hoảng. Còn bài xã luận của Le Monde thì cho thấy đây là vấn đề mang tính quốc tế và châu Âu chứ không chỉ của riêng nước Pháp. Riêng về nước Pháp, nông nghiệp Pháp đang bế tắc trong việc chọn lựa một hướng đi. Pháp lưỡng lự giữa xu hướng gia tăng sản xuất hàng tiêu thụ đại trà và phát triển hàng có chất lượng cao. Trở lại với tình hình Trung Quốc, nỗi sợ của Bắc Kinh kẻ đào tẩu sang Mỹ mà nhiều bí mật. Trên Lâm Mông dẫn lại, tờ Finance Times và trang mạng Mỹ Beacon theo đó, công dân Trung Quốc lệnh hoàn thành, em trai của cựu lãnh đạo lệnh kế hoạch, hiện đang bị giam giữ, có thể đã cung cấp cho chính quyền Mỹ hàng nghìn trang liệu tài liệu tối mật, trong đó có liên quan đến vũ khí hạt nhân và đời sống riêng tư của các lãnh đạo Trung Quốc, cũng như các biện pháp bảo vệ an ninh cho họ, bảo vệ Trung Nam Hải, khu vực đầu não của Trung Quốc nói chung.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris, tiếp tục chương trình đặc biệt của ngày Tết. Hôm nay là tạp chí của Tú Anh với sự tham gia của nhà nghiên cứu Nguyễn Dư, Năm Thân nghiêm túc bàn chiến thủy.
Khỉ, nối nghiệp dê, đưa thế giới vào năm Bính Thân kể từ ngày 8 tháng 2, 2016. Tử vi và phong thủy cho rằng năm Khỉ là năm của bất trắc, của đoàn ngầm, khủng hoảng, nhưng cũng là thời cơ thuận lợi cho những người dũng cảm chuyển đổi thời thế. Trong tiếng Việt, khỉ cũng mang nhiều tiếng xấu. Nhân dịp đầu năm Bính Thân, giáo sư Nguyễn Dư, nhà nghiên cứu văn hóa, chịu khó tìm hiểu và trình bày một vài câu chuyện. Trong bài, ông đặt tên là Khỉ gió con bú dù. RFI đặt câu hỏi tìm hiểu thêm. Mời quý thính giả theo dõi bài phỏng vấn sau đây với giáo sư Nguyễn Dư. Năm Bính Thân đã đến, mà theo các nhà chiêm tinh thì năm Khỉ có nhiều bất trắc vì khỉ là loài vật tinh quái. Kính chào giáo sư Nguyễn Dư, trước khi bàn về con khỉ hay con bú dù nhân năm Khỉ và những năm thân trong lịch sử ghi dấu tâm tư của giáo sư, RFI xin đặt câu hỏi đầu tiên, vì sao khỉ được người Việt xem là biểu tượng của thông minh và mưu trí?
Cái ảnh hưởng lớn nhất của người Việt mình đó, tức là cái chuyện Tây Du Ký của tác giả là Ngô Thừa Ân. Ông Ngô Thừa Ân này tức là sống về thế kỷ thứ 16 cơ. Gốc của cái tích truyện đó thì nó có thật. Thầy Đường Tăng có đi qua bên Tây Trúc để thỉnh kinh. Thế rồi bên cạnh cái chuyện đó thì nó hoàn toàn là những cái chuyện thêu dệt. Có ba nhân vật, Sa Tăng này, Trừ Bát Giới này, rồi Tôn Ngộ Không. Đấy, thì ông Tôn Ngộ Không là dưới dạng một con khỉ rất giỏi, giải quyết được đủ mọi tình huống khó khăn. Từ đó đó thì dân mình đó, khi mà cứ nghe nói đến con khỉ đó thì ít nhiều là cũng nhìn thấy cái hình ảnh của Tôn Ngộ Không. Mà thậm chí cái này thì tôi thấy là cũng không có được hay cho lắm. Tức là Việt Nam bây giờ đó thì cũng có dăm ba ngôi chùa cả ngoài Bắc lẫn ngoài Trung và cả trong Nam. Tôi đều có gặp chùa họ đắp tượng Tôn Ngộ Không. Chỗ cái tượng Tôn Ngộ Không nó cũng có bát hương bát hết rồi để cho thiên hạ đến cúng vái. Thành ra cái này đó là một cái nét không có được trong sáng của cái Phật giáo Việt Nam. Nó pha tạp lắm, pha tạp lắm. Tại vì đưa những cái nhân vật Tôn Ngộ Không hay Chư Bát Giới cái gì vào trong chùa chiền, thật với giả nó lẫn lộn với nhau rồi, không có được đẹp. Ở bên Nhật Bản chẳng hạn, những ngôi chùa họ rất là trang nghiêm. Và chuyện thật nó là thật, giả nó là giả, không bao giờ họ pha trộn như vậy. Nếu mà bây giờ mình lập cái khu giải trí chẳng hạn, mình lấy cái đề tài Tây Du Ký thì tha hồ, anh muốn làm gì cũng được, anh tha hồ anh tạo những bức tượng hay là những cái hình ảnh cái gì hấp dẫn cho quần chúng. Thế nhưng mà không nên đưa những cái Tôn Ngộ Không hay là Chư Bát Giới vào trong cái khuôn viên của nhà chùa. Thì người Việt mình đó, thứ nhất là giới bình dân đó, họ thích cái câu chuyện phù phép, họ nhìn cái con khỉ đó qua cái nhân vật Tôn Ngộ Không vậy thôi. Thực sự chính bản thân cái con khỉ đó trong văn hóa dân gian Việt Nam ấy thì nó không có nổi bật.
Trong chuyện năm khỉ và chuyện con bú dù đó, giáo sư lược kê ra một loạt khỉ và trò khỉ. Thì nhân đây xin giáo sư có thể trình bày thêm những cái chi tiết nào mà giáo sư cảm thấy thích thú.
Vâng, thế sẵn đây thì tôi xin nói dăm ba câu về khỉ ở ngoài Bắc, đặc biệt dân Hà Nội. Thì họ có cái từ là con bú dù. Thì cái con bú dù đó mình mới nghe đó thì mình thấy lạ.
thì tôi có để thời gian ra đi tìm hiểu nó, thì kiếm ra được gốc gác của nó, tức là bú dù, gốc từ bên Phi Châu, từ điển Robert của Pháp đã có ghi, nó là cái con bu bu, bu bu. Thì theo cái thổ ngữ của Phi Châu thì bu bu nó là con khỉ, hoặc là cái bộ da khỉ, hoặc là một cái áo của người Phi Châu, da đen đó. Thế xong rồi cái chữ bu bu đó, đó khi mà lính Phi Châu Pháp đưa qua bên Việt Nam, đấy, thì họ có một số người họ phát âm thành con bu du, đấy, bu du. Đấy, thì khi đó ông Gustav U đó, ông ấy đưa vào cái tự điển của ông ấy, ông ấy đề chữ bu du, có nghĩa là con khỉ. Thế thì Việt Nam mình đó, Việt hóa cái chữ bu du ra là nó thành là con bú dù. Dân Hà Nội đó họ hay dùng lắm, là thậm chí đó họ đùa, họ chế giễu mấy cái cô gái điếm đó, họ cũng nói ôi cái con đó đầu tóc nó như con bú dù. Nhưng mà các vùng khác đó thì họ không có biết nhiều đến cái này. Trong Nam thì mình lại có một con khỉ khô. Thoạt nghe đó thì mình tưởng nó là cái xác con khỉ mà phơi khô, nhưng thật ra nó không phải như vậy. Ông Huỳnh Tịnh Của đó, ông có định nghĩa cái chữ khỉ khô có nghĩa là không có cái gì cả, không thành trò trống gì hết đó. Thế thì đi tìm hiểu sâu đó thì tôi thấy là tiếng Hán nó có cái chữ khỉ đồng âm với con khỉ của mình ấy, nhưng nó là chữ Hán. Thì cái chữ khỉ đó nó có nghĩa là tươi đẹp, tốt đẹp. Đấy, nó có nhiều nghĩa nhưng mà trong đó có cái nghĩa là tươi đẹp. Thế thì khỉ khô tức là cái tươi đẹp đó nó bị hết rồi, khô héo rồi đó. Thế thì một cái tốt đẹp mà nó bị khô héo thì coi như là mất rồi, hết rồi, không còn gì nữa. Cũng như là mình có cái bài hái hoa đó, hỡi bạn đường xa hái hoa cho khéo, hoa nào héo héo thì hái bỏ đi, tức là người hết duyên rồi đó. Thành ra cái chữ khỉ khô đó nó là một cái câu đó chê vậy đó, câu mắng đó, nghĩa là thôi cái đồ ấy là đồ vỏ rồi.
Như giáo sư vừa nói bên trên là con khỉ mà phổ biến ở trong giới bình dân Việt Nam, người Việt Nam là con khỉ Tề Thiên Đại Thánh. Nhưng mà trong văn chương Việt Nam cũng có, giáo sư thấy con khỉ trong văn chương Việt Nam ra sao?
Mình nên phân biệt ha, thông thường đó người ta gọi là cái mà văn học bác học, văn học bình dân. Thế thì bây giờ văn học bác học tức là do những cái ông khoa cử đó ngày xưa viết, thì phần lớn là các ông viết bằng chữ Hán rồi sau này dịch ra tiếng Việt. Hoặc là dần dần đó, qua đến đầu thế kỷ thứ 20 đó, bắt đầu là viết bằng chữ Nôm. Đấy, thì trong số cái văn học mà bác học đó, thì mình cũng có, ví dụ như chuyện là Bạch Viên Tôn Các chẳng hạn. Bạch Viên tức là con vượn trắng đó, với lại nhân vật Tôn Các. Thế nhưng mà khi mà tôi coi lại cái nội dung đó, thì đại khái đây nó cũng là những cái chuyện mà tình duyên dưới dạng một con vượn biến hóa, lúc thì là vượn, lúc thì là người. Chứ còn về cái nội dung đó thì nó cũng không được hay cho lắm, tôi tạm nói như vậy. Thế còn về văn chương bình dân đó, thì đặc biệt là ông Trương Vĩnh Ký viết những cái chuyện đời xưa, thế rồi ông ấy làm những cái chuyện rất ngắn. Bây giờ đó người ta hay nhắc đến đó, là của ông Trương Vĩnh Ký. Thế nhưng mà những cái chuyện này thì nó chỉ là để mua vui thôi. Thí dụ như là con khỉ bị mắc mưu con thỏ, thế rồi con khỉ đi lừa người hay cái gì, những cái chuyện. Nhưng mà nó chỉ là cái chuyện là vui vậy thôi. Ngược lại, có một cái chuyện khỉ gốc là bên Tàu thì nó rất là nổi tiếng. Mình có cái chữ Đoạn Trường đó, Đoạn Trường Tân Thanh đó, tức là tiếng nói mà kêu là buồn đến đứt ruột đó. Thì cái sự tích có một người đi săn, họ bắt được hai con khỉ con, thì con khỉ mẹ đó, đấy, nó bị mất con thì nó cũng theo dõi, thế rồi nó đến ở cạnh nhà đó, thì cái ngày ngày đó là nó nhìn xuống, nó thấy người đi săn cái hành hạ hai con khỉ con này, thì nó kêu khóc nghe thảm thiết lắm. Thế rồi nó ngã từ trên cây xuống, nó chết. Thì người ta mang cái xác nó vào, người ta mổ ra thì mới thấy là ruột nó đứt ra từng đoạn. Đấy, thì từ đó nó mới có cái tích kêu là tích Đoạn Trường đó, thì có nghĩa là đứt ruột, để chỉ những cái tình huống mà nó thật là đau khổ. Đấy, thì cuốn truyện nổi tiếng nhất của Việt Nam mình là Truyện Kiều, thì trong Truyện Kiều đó là có đến 19 chỗ dùng cái chữ Đoạn Trường, hoàn cảnh Đoạn Trường. Cái tích đó đó thì là rất là hay. Khỉ mẹ đó còn là thương khỉ con như vậy. Thế thì đối với người đó thì người mẹ đó thương con còn hơn như vậy nữa, cái mục đích để mà giáo dục trẻ con vậy thôi. Ngoài ra thì trong Nam, tôi được đọc một cái chuyện kêu là con khỉ khô ở Đồng Tháp Người. Như khỉ khô ở đây có nghĩa là cái xác con khỉ khô. Chuyện kể là một ông thầy tàu đi mua cái xác con khỉ khô về để làm thuốc vậy thôi.
Trong cái thời tuổi trẻ, thời niên thiếu, lúc tuổi thơ, nếu gọi là khỉ thì nên buồn hay nên vui ngầm? Đó là những lời mắng thật hay là mắng yêu, thưa giáo sư?
Cái đồ khỉ đó thì là tùy, tùy theo cái điệu bộ của cái người nói như vậy. Đấy, các cô mắng yêu thì cũng có cái đồ khỉ, cười cười một cái đó, thì cái đó là mắng yêu. Thế nhưng mà các bà mẹ đó mà mắng con hay là hàng xóm mà chửi nhau đó, ui rồi thì các bà cũng nói cái chữ đồ khỉ ấy, nhưng mà mặt mũi thì dữ dằn lắm. Thì cái đó là cái chê. Đấy, tôi còn nhớ hồi xưa mình đi học ở Sài Gòn đó. Một anh chắc thuộc loại thất tình đó. Hôm trước thì còn mê một cô. Thế rồi đến chừng mà cô ấy không để ý đó. Thì là anh nói cái câu mà nghe cũng chua chát lắm. Tức là câu thơ của anh ấy là: nhắc chung xa em như hoa thiên lý, lúc lại gần em tựa khỉ leo cây. Tất cả những cái hình ảnh con khỉ thì thật ra cũng như là cái chữ mà đồ khỉ gió đó, thì ở trong từ điển của mình nói đó, nó là cái câu mà kêu là mắng yêu. Mắng yêu, nhưng mà yêu hay ghét đó thì nó tùy cái thái độ, mà tùy cái hoàn cảnh lúc mà mình nói.
Thưa giáo sư Nguyễn Dư, trước thềm năm mới thì thưa giáo sư, đối với một cái người mà đã lớn lên tại Việt Nam và du học tại Pháp, thì ở Việt Nam cũng như ở Pháp, nói chung là trong lịch sử, có những cái năm thân nào mà nó ghi dấu ở trong cái tâm khảm của giáo sư, thưa giáo sư?
Vâng, riêng đối với tôi thì tôi cũng có hai cái tình cảm đặc biệt với hai cái năm thân của Việt Nam. Trước nhất, từ khi mà để ý nghiên cứu về lịch sử, về văn học đó, lịch sử Việt Nam mình có một năm Giáp Thân đáng ghi nhớ. Giáp Thân tức là năm 1884, là năm triều đình nhà Nguyễn ký cái hiệp ước Pater Noster để mà chính thức công nhận cái nền bảo hộ của Pháp đó. Tức là ngày 6 tháng 6 năm 1884 dương lịch, đặt cái nền tảng pháp lý của cái nền thống trị của Pháp tại Việt Nam. Cái đó là một cái năm Giáp Thân rất là buồn. Và bây giờ lại còn thêm một cái năm Mậu Thân, tức là 1968. Thì cái năm Mậu Thân này đấy, cái tình cảm của tôi nó rất đặc biệt đối với cái ngày này. Vì lúc đó là tôi đã ở bên Pháp du học được mấy năm rồi. Nghe tin Tết Mậu Thân, cái cuộc chiến tranh rất là dữ dội. Thì sau đó hai bên, tức là phe miền Bắc và phe miền Nam, tạm gọi là như vậy, thì có nhiều, rất nhiều những sách vở để mà kể những cái chuyện tàn ác, nào là những cái chuyện oai hùng, nào là chuyện này chuyện nọ, vân vân. Cái lứa của tôi đó là đang du học của bên này đó, thì rất là xúc động. Xúc động vì cái cuộc chiến đó là có nhiều người chết. Bây giờ đó, khi mà nhớ lại Tết Mậu Thân đó, tôi cũng bùi ngùi và xin tưởng nhớ đến tất cả những người Việt Nam đã chết cái năm Mậu Thân. Xin phép được nói là không phân biệt nào, tất cả người Việt Nam. Và riêng đối với lại sinh viên Việt Nam ở bên Pháp này, thì cái năm Mậu Thân nó lại còn một cái biến cố nữa cũng rất là quan trọng. Tháng 5 năm 1968 là sinh viên ở bên Pháp này họ nổi lên, và nó gần như là một cái cuộc cách mạng của nước Pháp. Nhiều người đó không có nhớ đến những thay đổi rất là quan trọng của những cái biến cố năm 68. Chính nhờ cái cuộc nổi loạn của sinh viên đó, nền giáo dục của nước Pháp nó có nhiều cái thay đổi, và cái tổ chức xã hội cũng nhiều cái thay đổi. Và cái thay đổi rõ nhất mà bây giờ đấy, nó trở thành bình thường mà không ai ở nghề để ý đến nữa. Tức là năm 68 họ đòi được cái quyền là làm bất cứ một cái gì ở đâu thì cũng phải có tham dự của nhiều bên. Ví dụ như là các hãng lớn hay là các cái cơ quan lớn khi mà họp thì phải có đại diện của thợ thuyền, đại diện của công nhân, đại diện của những người lao công, tức là đủ mọi thành phần. Và trong cái ngành giáo dục, khi mà bàn đến những cái chương trình nội dung giáo dục thì phải có đại diện của sinh viên, đại diện sinh viên và đại diện học sinh, hoặc là đại diện của cha mẹ nữa. Thành ra từ đó đó thì cái tổ chức xã hội về giáo dục bên Pháp thay đổi ghê gớm lắm. Tức là làm cái chuyện gì đó không phải là anh là chủ, là anh được độc quyền quyết định. Không phải anh là chính phủ thì anh ra chương trình dạy học, anh bắt học trò học những cái anh muốn. Những cái thay đổi đó thì rất rất lớn. Và bây giờ khi mà nghĩ đến cái năm 68 đó, tôi luôn luôn tôi giữ lại những cái kêu là cái cốt lõi đó, những cái căn bản đó. Chứ còn thì đảng này lên lúc kia đảng kia xuống thì cái đó thì chuyện nó là chuyện này, qua đường, nó không quan trọng.
Dạ, trước thềm năm mới xin kính chúc giáo sư Nguyễn Dư một năm nhiều sức khỏe.
Nhân đây thì tôi xin là chúc tất cả các thính giả của đài RFI một năm thân hay là một năm khỉ luôn luôn được vui vẻ và khỏe mạnh trong cái cuộc sống hàng ngày, thì gặp được nhiều điều hài lòng.
Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng, khắp chốn tiếng reo vang. Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn, mừng đón xuân sang. Vui mùa xuân năm nay gần nhau, nhớ khi xưa lúc ngây thơ cầm tay hỏi nhau ngẩn ngơ, đến bao giờ đón xuân mơ. Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng, khắp chốn tiếng reo vang. Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn, mừng đón xuân sang. Vui mùa xuân năm nay gần nhau, nhớ khi nào lúc ra đi cầm tay hẹn câu chờ nhau đến bên cầu nắng xuân sâu. Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng, khắp chốn tiếng reo vang. Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn, mừng đón xuân
chương trình ngày mai của ban Việt ngữ đài RFI. Sau phần điểm báo sẽ là tạp chí tiêu điểm thời sự do Minh Anh thực hiện, nói về cuộc họp thượng đỉnh giữa Đức Giáo hoàng Francisco và thượng phụ chính thống giáo Nga Kirin tại Cuba. Có phải đây là một cơ hội ngoại giao bằng vàng cho Tổng thống Putin? Tạp chí được thực hiện với sự tham gia của thông tín viên Huê Đông từ Roma. Chương trình của ban Việt ngữ đài RFI đến đây là chấm dứt. Xin hẹn quý vị vào ngày mai, cũng vào giờ thường lệ.